Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, việc kinh doanh phân bón cần phải đáp ứng các điều kiện gì và mức xử lý cho hành vi kinh doanh phân bón giả được quy định ra sao? Nội dung này sẽ được chúng tôi phổ biến trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Trước tiên, ta cần tìm hiểu phân bón được định nghĩa như thế nào theo luật định. Căn cứ theo khoảng 20 điều 2 luật trồng trọt năm 2018 đã định nghĩa về khái niệm phân bón là gì như sau. Phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng hoặc có tác dụng cải tạo đất để tăng năng suất chất lượng cho cây trồng. Như vậy, hiểu một cách đơn giản, phân bón là những chất được sử dụng để bón vào đất nhằm cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho đất cây trồng, nhằm thúc đẩy sự phát triển sinh trưởng của cây trồng, từ đó cho năng suất thu hoạch cao.
Như vậy thì kho chứa phân bón khi kinh doanh cần phải đáp ứng các điều kiện gì theo luật định? Phân bón là hàng hóa kinh doanh có điều kiện nên việc kinh doanh mặt hàng này cũng được quản lý chặt chẽ. Do đó, cá nhân tổ chức cũng cần nắm được các điều kiện kinh doanh phân bón. Thứ nhất, về điều kiện sản xuất phân bón. Căn cứ Điều 41 Luật Trồng trọt năm 2018, tổ chức cá nhân sản xuất phân bón phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. Điều kiện để được cấp loại giấy này là được quy định như sau. Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với quy mô sản xuất phân bón. Có dây chuyền máy móc, thiết bị phù hợp với quy trình sản xuất từng loại dạng phân bón. Có phòng thử nghiệm hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do cá nhân tổ chức sản xuất. Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và được cập nhật với tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế về quản lý chất lượng. Khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm được bố trí riêng biệt. Người trực tiếp điều hành sản xuất phân bón có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.
Thứ hai, về điều kiện buôn bán phân bón, theo Điều 42 Luật Trồng trọt năm 2018, tổ chức cá nhân muốn buôn bán phân bón phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán. Riêng trường hợp buôn bán phân bón do tự cá nhân tổ chức sản xuất thì không phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Cá nhân tổ chức muốn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: có địa điểm giao dịch hợp pháp rõ ràng, có đầy đủ hồ sơ giấy tờ truy xuất nguồn gốc phân bón. Người trực tiếp buôn bán phải được tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, trừ trường hợp người bán có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.
Như vậy thì hành vi sản xuất buôn bán phân bón giả bị xử lý ra sao theo luật định? Bất kể hành vi sản xuất buôn bán phân bón giả đều sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, bởi điều này sẽ làm lũng đoạn thị trường, khiến cho năng suất của nhiều cây trồng bị giảm sút, gây tổn hại trực tiếp đến kinh tế. Vậy những hành vi đó sẽ bị xử phạt ra sao? Thì căn cứ Điều 195 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, cá nhân tổ chức sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi, nếu thực hiện hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón thuộc một trong các trường hợp sau đây. Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng, trị giá từ 30 triệu đồng trở lên hoặc dưới 30 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều 195 hoặc một trong các Điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196 và 200 của Bộ Luật Hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên.
Cá nhân bị phạt như sau: khung 1, phạt tiền từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; khung 2, phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức, buôn bán qua biên giới, hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng, trị giá từ 150 đến dưới 500 triệu đồng, gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng, thu lợi bất chính từ 100 đến dưới 500 triệu đồng. Khung 3, phạt tù từ 10 năm đến 15 năm, nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng, trị giá 500 triệu đồng trở lên, trên, gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng. Khung 4 phạt tù từ 15 năm đến 20 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: gây thiệt hại về tài sản 3 tỷ đồng trở lên, thu lợi bất chính 2 tỷ đồng trở lên. Hình phạt bổ sung: phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Pháp nhân thương mại phạm tội bị phạt như sau. Khung 1 phạt tiền từ 1 đến 3 tỷ đồng. Khung 2 phạt tiền từ 3 tỷ đến 6 tỷ đồng. Khung 3 phạt tiền từ 6 đến 9 tỷ đồng. Khung 4 phạt tiền từ 9 đến 15 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm. Hình phạt bổ sung: phạt tiền từ 100 triệu đến 300 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm. Và đến đây thì thời lượng chương trình phổ biến pháp luật cũng đã hết. Hôm sau chúng tôi sẽ phổ biến các quy định về đầu thú. Còn bây giờ, mến chào và hẹn gặp lại.